Đình Đình phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây: lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2024; tỉnh Bình Định có một nhà giáo được trao tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân và ba nhà giáo tiêu biểu 2024; chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy sản xuất bàn ghế nhựa giả mây bằng ghế gỗ viên nén tại cụm công nghiệp Đại Thạnh, huyện Phù Mỹ. Chương trình còn có bài ghi nhận không khí rộn rã của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư trong tỉnh chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 1930 18 tháng 11 2024. Bây giờ là nội dung chương trình.
Tối hôm qua, tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2024. Đây là năm thứ 13 Việt Nam cùng nhiều quốc gia trên thế giới tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, với tình cảm cá nhân, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã gửi lời thăm hỏi ân cần và chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả các gia đình có thân nhân không may tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam. Theo thống kê, mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông, là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15 đến 27. Tại Việt Nam, trong những năm qua, tai nạn giao thông đã luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 10 tháng qua, toàn quốc xảy ra 19.711 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9.061 người và bị thương 14.685 người. Phó Thủ tướng nêu rõ, tai nạn giao thông là kẻ thù của toàn cầu, đang từng ngày, từng giờ, thậm chí từng phút gây thương vong, tổn thất nặng nề, để lại những vết thương, những cú sốc vô cùng đau đớn, không bao giờ liền trong tâm khảm của những người thân yêu và bạn bè. Điều đáng nói là nguyên nhân chủ yếu của tai nạn giao thông là xuất phát từ ý thức chủ quan của mỗi người khi tham gia giao thông. Với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại, Phó Thủ tướng mong muốn mỗi người phải hành động nhất quán, quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng với các hành vi vi phạm an toàn giao thông, cùng nêu cao ý thức tuân thủ pháp luật và các quy định an toàn giao thông, cùng nhau hướng tới chiến lược giao thông an toàn, thông suốt, tiện lợi, hiệu quả và thân thiện với môi trường, không có người tử vong vì tai nạn giao thông. Tại sự kiện, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kêu gọi mỗi người dân tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông nhằm ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông, không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.
Hôm qua tại Hà Nội, Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 16 và tuyên dương Nhà giáo cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2024. Buổi lễ nhằm biểu dương, tôn vinh và tri ân các nhà giáo tiêu biểu xuất sắc, có nhiều đổi mới sáng tạo và đóng góp cho sự nghiệp giáo dục thuộc các sở giáo dục đào tạo, các trường đại học, học viện, trường cao đẳng khối sư phạm trong ngành giáo dục. Tuyên truyền lan tỏa nhân rộng gương sáng nhà giáo điển hình tiên tiến, có nhiều công hiến và đóng góp trong toàn ngành. Đồng thời động viên đội ngũ nhà giáo vượt khó khăn vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã chúc mừng 21 nhà giáo nhân dân, 65 nhà giáo ưu tú và 251 nhà giáo tiêu biểu đại diện cho 1,6 triệu nhà giáo trong cả nước. Đồng thời, Bộ trưởng ghi nhận biểu dương những đóng góp của các cô, các thầy cho ngành giáo dục, cho sự nghiệp khoa học và đổi mới sáng tạo của đất nước trong suốt thời gian qua. Năm nay, tỉnh Bình Định có 4 thầy cô giáo được tôn vinh, trao tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo tiêu biểu tại buổi lễ. Trong đó, nhà giáo Huỳnh Duy Thủy, nguyên giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, thị xã Hoài Nhơn, được trao tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân. Ba nhà giáo được tuyên dương nhà giáo tiêu biểu gồm cô Lê Đặng Ngọc Thúy, giáo viên trường Trung học phổ thông Hùng Vương, thành phố Quy Nhơn; thầy Nguyễn Anh Nhật, giáo viên trường Trung học cơ sở thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, và thầy Nguyễn Ngọc Toàn, giáo viên trường tiểu học Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy sản xuất bàn ghế nhựa giả mây, bàn ghế gỗ viên nén tại cụm công nghiệp Đại Thạnh, huyện Phù Mỹ cho công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại tổng hợp Nam Việt làm chủ đầu tư. Nhà máy này được xây dựng trên diện tích khoảng 1,9 hectare tại cụm công nghiệp Đại Thạnh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, với tổng vốn đầu tư hơn 38,6 tỷ đồng. Quy mô công suất mỗi năm của dự án gồm 14.000 sản phẩm bàn ghế nhựa giả mây, 20.500 sản phẩm bàn ghế gỗ và 27.000 tấn viên nén. Dự kiến đến quý tư năm 2026, dự án này sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện công trình theo quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thi công đúng thiết kế, tuân thủ các quy chuẩn tiêu chuẩn quy định của pháp luật, thực hiện dự án đúng quy mô tiến độ và các cam kết trong hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, tuân thủ các quy định hiện hành về ký quỹ đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các quy định khác có liên quan.
Tính đến nay, toàn tỉnh Bình Định còn 38 làng nghề hoạt động, giảm 31 làng so với thời điểm năm 2019. Các làng nghề có khoảng 5.781 cơ sở sản xuất kinh doanh, góp phần tạo việc làm cho 9.600 lao động địa phương. Tuy nhiên, quy mô sản xuất tại các làng nghề chủ yếu là nhỏ lẻ, phân tán, mang tính chất hộ gia đình, thiếu liên kết theo mô hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã. Thực hiện quyết định số 40 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn, đến nay cả tỉnh đã có 28 làng nghề xây dựng phương án bảo vệ môi trường, 16 sản phẩm của các làng nghề đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, 8 sản phẩm được công nhận OCOP từ 3 đến 4 sao. Theo Chi cục Phát triển Nông thôn Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bình Định, từ nay đến năm 2025, Chi cục sẽ tập trung vào việc lồng ghép các nguồn vốn từ Trung ương, vốn của tỉnh và các địa phương để hỗ trợ các làng nghề. Ngoài ra, những làng nghề đã được quy hoạch hoặc có đề án phát triển sẽ được ưu tiên đầu tư theo kế hoạch số 148 ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về bảo tồn và phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Huyện miền núi An Lão là địa phương có nguồn dược liệu phong phú, nhưng trước đây, người dân địa phương chủ yếu khai thác bán thô. Nhận thấy tiềm năng lớn từ việc phát triển vùng dược liệu ở huyện miền núi An Lão, trong những năm gần đây, đã có một số doanh nghiệp hợp tác xã đầu tư dây chuyền sản xuất chế biến, tạo nên những sản phẩm chăm sóc sức khỏe thực phẩm chất lượng cao nhằm nâng cao giá trị của dược liệu. Không chỉ dựa vào nguồn dược liệu có sẵn từ thiên nhiên, hiện nay phần lớn cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP từ dược liệu ở huyện An Lão đã chủ động vùng nguyên liệu, có chiến lược phát triển vùng nguyên liệu bảo đảm cho sản xuất. Đến nay đã có 7 sản phẩm sử dụng dược liệu ở huyện An Lão đạt OCOP hạng 3 sao. Bên cạnh đó, hoạt động mua bán sản phẩm sơ chế hoặc nguyên liệu thô cũng nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức cá nhân. Tuy nhiên, so với các sản phẩm tinh chế, cách làm này cho hiệu quả kinh tế chỉ từ 15-20%.
Toàn tỉnh hiện có 816 lao động tham gia làm việc tại nước ngoài, đạt 102% kế hoạch cả năm. Trong đó, thành phố Quy Nhơn là địa phương có nhiều ưu thế để vận động người dân tham gia xuất khẩu lao động do có nhiều doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực này trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Lan, trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Quy Nhơn cho biết, trong năm nay, thành phố có 197 người tham gia xuất khẩu lao động, đạt 151,5% kế hoạch. Trong đó, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh hỗ trợ cho 22 lao động vay số tiền hơn 1,6 tỷ đồng để xuất khẩu lao động. Nâng tổng dư nợ cho vay xuất khẩu lao động đến nay đạt hơn 3,4 tỷ đồng với 72 người vay. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 1930, 18 tháng 11 2024, vào những ngày tháng 11 này, khắp các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Định lại nhuộm đỏ màu cờ, người dân cùng nhau cất cao tiếng hát rộn ràng hân hoan sum họp trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội là dịp để nhân dân trong cộng đồng các khu dân cư gặp gỡ giao lưu, qua đó gắn kết tình làng nghĩa xóm, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Bình Định ngày càng giàu đẹp văn minh. Ghi nhận của Ngô Sương.
Thưa quý vị và các bạn, tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở làng Con Dọc 1, xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn, bà con đồng bào dân tộc Ba Na trong những bộ trang phục truyền thống đã có mặt từ rất sớm tại nhà văn hóa thôn. bà con không chỉ tự tin trình diễn các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn mạnh dạn giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến với các đại biểu tham dự ngày hội. Ông Đinh Ướp, bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận làng Con Giọt Một chia sẻ.
Để mà phát huy cái bản sắc giữ gìn cái văn hóa của đồng bào thì chúng tôi cũng tiếp tục là tuyên truyền vận động bà con là cố gắng gìn giữ bản sắc của đồng bào, nhất là vấn đề là bà con làm sao là không phải là chết thổ cẩm, là đang xây giác rượu con cùng chiên múa xoang, rồi các trò chơi dân gian thuộc theo cái như là phong tục tộc bác của đồng bào. Trong kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống của mặt trận thì khu dân cư làng dòng 1 thì tổ chức gồm có hai phần. Phần thứ nhất là phần lễ, tiếp theo là phần hội. Phần hội là ở đây thì là gồm có là cùng chiên múa choang, các trò chơi dân gian, trưng bày sản phẩm của đồng bào, nhất là sản phẩm thiệt thổ cẩm của đồng bào địa phương cũng như là các loại sản phẩm coi như là thực phẩm.
Ngày hội là dịp để cấp ủy chính quyền cùng người dân địa phương xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương và nâng cao đời sống nhân dân. Tùy theo đặc điểm của từng khu dân cư, mỗi nơi có cách thức tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc phù hợp, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, chú trọng phát huy giá trị văn hóa đặc sắc ở mỗi địa phương. Đây là dịp để mỗi người dân phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết và yêu nước, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Là một giáo viên về hưu, năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn tích cực tham gia các hoạt động của khu phố, nhất là tham gia văn nghệ trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố. Bà Võ Thị Bốn ở khu phố 1, phường Tam Quang, thị xã Hoài Nhơn chia sẻ.
Những người lớn tuổi như cô và tất cả những người già ở trong khu phố 1 nói riêng, phường Tam Quang nói chung đều với cái tinh thần là tuổi cao, chí lớn, quyết tâm làm gương cho con cháu, nhất là hưởng ứng toàn bộ các cuộc vận động của đảng và chính quyền. Và ví dụ như cái câu lạc bộ dưỡng sinh này, toàn là người già cả, nhưng mà phải nói rằng hàng đêm đến tập ở đây, rồi vận động con cháu đến tập thể thao thể dục. Hàng đêm ở khu phố này, nhà văn hóa là một cái trung tâm, phải nói rằng là không những là để hội họp mà còn là một cái trung tâm về sinh hoạt của nhân dân hàng ngày hàng đêm, mà nhất là đêm đến rất là vui, các trẻ em thanh niên đến bóng thạch bóng đá bóng chuyền, phụ nữ rồi là đến là tập dân vũ, rồi là người già như cô là đến tập coi như dưỡng sinh, tất cả những tất cả những cái phong trào đó, và từ những cái phong trào đó nó có cái sức động viên cổ vũ toàn dân chúng ta thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương cách tích cực.
Với những hoạt động thiết thực, sinh động, phong phú và nhiều ý nghĩa, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Định năm nay đã thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, làm cho ngày hội có sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần động viên nhân dân phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, gắn bó tình làng nghĩa xóm. Mỗi người dân khi tham gia ngày hội đã ý thức được sự gắn bó giữa cá nhân với cộng đồng. Là người con xa quê hương gần 20 năm, năm nay anh Lê Văn Hạc đã tạm gác lại công việc của mình trong thành phố Hồ Chí Minh để về tham dự ngày hội đại đoàn kết cùng bà con khu phố 1, phường Tam Quang. Chứng kiến sự đổi thay của quê hương, anh Hạc vui mừng bày tỏ.
Mình là một người con xa quê, cách đây gần 20 năm rồi, thì hàng năm mình về và mình thấy quê hương thay đổi rất là nhiều. Đặc biệt là trong những cái giai đoạn, những năm gần đây, thì quê hương phát triển, đoàn kết, và mình về tham gia cái ngày hội như thế này thì người dân đoàn kết cùng nhau gắn bó, chia sẻ, yêu thương với nhau để có thể là tạo ra nhiều cái giá trị tích cực trong cái tương lai. Và hy vọng là bà con sẽ tiếp tục phát huy cái tinh thần đó để chúng ta gắn kết nhau xây dựng quê hương phát triển hơn nữa. Người con xa quê hương thì có những cái hoạt động phong trào ở địa phương thì mình cũng tích cực tham gia, khi có một cái cầu nối gắn kết giữa địa phương với các doanh nghiệp ở trong đó, và mình thường xuyên đóng góp những cái quỹ khuyến học, quỹ người nghèo để phát triển cho địa phương.
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư cũng là dịp để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, gắn với việc ghi nhận, biểu dương các cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư. Sau mỗi ngày hội, tinh thần đại đoàn kết dân tộc thêm một lần nữa được củng cố và lan tỏa, trở thành nền tảng tinh thần, động lực nội sinh, giúp khơi dậy niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng quê hương và phát triển đất nước. Ngày hội đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận không khí rộn rã của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư trong tỉnh chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 1930, 18 tháng 11 2024. Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Phát thanh Thanh niên.